Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe được Kim Cang Viên Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm 2014 âm lịch. Cũng là ngày 15 tháng 3 năm 2014 dương lịch. Bạn xin được chắp tay chào tất cả các vị tu túc thiện trí thức trên khắp mười phương và chư thánh chúng xuất gia Bồ Tát và các thiền sĩ sự, cũng như là tất cả các vị Bồ Tát tại gia trên thế giới. Nam mô lịch đại tổ sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay Bần Ni vẫn còn chút duyên hội ngộ. Bần Ni xin được chọn tiếng chuông hầu thức tỉnh tất cả các vị trên thế gian này. Có các vị trên thế giới đồng thanh thỉnh pháp khai thị tâm chúng sinh. Hôm nay Bần Ni được ngõ hầu khai thị. Bần Ni hy vọng là các vị hãy đặt mình vào một vị trí tu và thiền. Để được trọn vẹn một cái phan duyên trong tâm trí của các vị. Hãy tìm lại những vọng tâm trong quá khứ đã qua để tu chỉnh lại tất cả các pháp ác cũng như là pháp thiện để làm chủ chúng, đừng chối bỏ chúng mà hãy cải thiện lại. Các vị hãy hành động một cách là lợi tha bằng cách các vị hãy lấy các pháp thiện lợi ta, lợi mình và lợi cho người. Hãy để cho tất cả chúng sinh trong ta và ngoài ta được phát triển đều đặn. Từ nhỏ nhất như các vật ác nhỏ đến đâu đối với ta, ta hãy nhận cho rõ tất cả chúng đều là của ta. Vì ta vẫn còn chưa đủ thiện pháp nên ta còn thấy chúng, hãy cải sửa cho chúng bằng cách cho chúng sinh có một cái cơ hội, một chút thiện cảm cho chúng được có cơ hội phát sinh pháp thiện. Trong chúng sinh, vì chúng cũng như ta vì chúng chưa có cơ hội gặp được cái pháp nuôi dưỡng tâm để mà trưởng dưỡng tâm thiện, cho nên chúng vẫn còn ác. Nếu mà chúng ta có cái cơ hội thay đổi cho chúng ác kia, tất nhiên là khéo dùng cái cơ hội để phát triển tâm linh, tâm thiện cho chúng, cũng như tất cả pháp thiện trong ta được phát sinh. Vì sao? Vì nếu có tất cả chúng sinh không có cơ hội phát triển tâm thiện lành, an vui, hạnh phúc trong đời sống kia, ví như thế giới của chúng ta, một cái vũ trụ mà không có ánh sáng. Nếu mà cứ nghĩ trong thế giới mà không có một ánh sáng, thì làm sao chúng ta thấy được những gương mặt đẹp của vũ trụ? Cũng như ta sẽ bị ánh tối kia, sẽ che lấp đi cái vũ trụ mà ta đang có mặt. Và ta sẽ không có cơ hội thấy được thế giới đẹp đẽ, thay đổi theo nhân duyên. Thế giới đẹp đẽ đang phát triển chung quanh ta một cách đều đặn, mà chúng ta cũng phải thay đổi một cách đều đặn và cho chúng sinh đó có một cái cách thay đổi đều đặn như nhau. Cũng như ta cho chúng sinh cơ hội sống sau khi một sự tàn phá của vũ trụ thiện, của một vũ trụ thiên nhiên, nhưng mà không hoàn toàn là thiện. Nó có thay đổi. Như trong một trận bão tố mưa ầm ĩ, sau cơn gió lốc cuốn đi nhà cửa, xe cộ dừa, đường xá màu mỡ của mùa màng cũng bị không còn một thức ăn nào để sống. Và kế đó là một cơn động đất, chấn thiên tai lại xảy ra. Liên tục làm như vậy, trong một sự mất mát, trong một sự sợ hãi, trong một sự buồn đau kia trong đám chúng sinh đó, nếu có ai mà nhận thức được cả cảm giác biết đau, biết khổ của mình, thì chúng ta hãy nhận thức và biết đau, biết sợ khổ của chúng sinh khác. Một cái cảm giác chia cái sự đau khổ, cũng như biết rằng thế giới của chúng ta đang sống trong một sự đau khổ, màn trời chiếu đất, đối khác, lạnh giá buốt, chung quanh mọi người đều như vậy, mọi chúng sinh đều sống trong sự đau đớn, đối khác. Đó là vì chúng sinh chưa tìm được đồ ăn, thức ăn, khác vì chưa tìm được một nước uống, vì thiếu pháp tu. Vì sao? Vì trong các trận thiên tai do trời đất và do nghiệp của chúng sinh đang sinh ra và đang sống nơi đất, địa trấn của mình, và chung quanh toàn là những loài ác quỷ, ác thú trong thế giới chung quanh đã bao quanh, có mắt, có tai, có mũi, ngửi được những mùi toàn là danh lợi, chung quanh hoàn toàn không có những thực phẩm lành. Cái lưỡi có, nhưng nêm nếm mùi ác, do nơi nghiệp chủng của chúng sinh trong tiền kiếp mà sinh ra. Cái lưỡi có, nhưng mà luôn luôn chửi rủa, hay dùng lời thị phi, đâm thọc, chửi rủa và thiêu dệt, vẫn chưa biết cách dùng chiếc lưỡi kia cho đúng cái pháp lành. Kia là cánh sen hồng, nở ra toàn cả mùi nồng thơm lây, tức là cái lưỡi của người tu luôn luôn khen tặng chúng sinh và dùng lưỡi ngữ của mình thoát ra, dùng thức của mình do sự tu trong ý thức mà được cái thân, cho nên chúng sinh chung quanh cũng được cái lợi. Cái lợi của người tu là độ cho chúng sinh được tự do, tự tại và cũng không được ràng buộc bản thân của mình ở một cái chỗ điểm mà không thay đổi, cũng như phải thay đổi và cho những chúng sinh khác có chỗ điểm thay đổi như ta. Không ràng buộc ta nơi nào cả và cũng không ràng buộc chúng sinh nào cả một nơi ta. Hãy phóng sinh những chúng sinh chưa được đầy đủ trí khôn của thiện pháp và nên tha thứ cho những chúng sinh có được cơ hội phát triển thiện căn. Vì sao ta phải làm vậy? Vì khi ta tu mà tu theo đạo gì? Tất nhiên là tu đạo là gì? Tức là ta đang đi mà đi trên đường gì? Đạo là con đường, là con đường đi đi đến giác ngộ. Giác đi trước, giác là biết được cái đau, bước được cái khổ, mới được thấy sau, thấy là cái ngộ, là thấy sau là biết được người người kia là chúng sinh kia, đạo Phật của mình. Đạo Phật, Phật là một bậc giác ngộ, giác ngộ hoàn toàn, tất nhiên là bậc không thể còn một cái sự trói buộc nào. Nếu mà còn sự trói buộc chưa phải là Phật. Tất nhiên là trong cái tam giới không thể trói buộc được Ngài, không thể trói buộc được bậc giác ngộ. Tất nhiên là cái tham, cái sân là giận dữ, cái si mê là điên đảo mơ tưởng những chuyện chưa đến. Thân tham sân si kia không có trói buộc được chúng sinh của Phật. Phật là dùng cái danh từ để chỉ đích thật trong một chữ, một vị đang độ chúng sinh, đang giác ngộ và đã giác ngộ rồi. Bây giờ những lời nói của những bậc giác ngộ nó khác hơn những bậc chưa giác ngộ. Khi đến thế giới này, tất cả đều mang thân do cha mẹ sinh ra, nhưng khác chủng tâm, cái chủng tâm linh. Vì sao? Vì cái tâm linh là do nghiệp của riêng của mọi chúng sinh. Thân chúng sinh chỉ là cái áo da mặc bên ngoài. Và nếu chúng sinh nào chưa tu, đang tu hay đã tu, được qua hành động của chúng sinh đó, ngoài thân mà lại liên kết được thân để hành động. Nếu ta thiếu tu trong quá khứ, trong kiếp trước, ta sẽ phải mang những hành động hiện hữu, tất nhiên là từ hành vi, tư tưởng phát ra đều do nghiệp của chúng sinh của ta mà ra. Nếu mà chúng sinh phải nhớ rõ là từ ác nghiệp cho đến thiện nghiệp, nhân ác thì quả áo báo phải là ác, nhân thiện thì quả báo sẽ là thiện, không ai chạy thoát được. Cho dù là một bậc đã giải thoát rồi cũng phải trả như vậy mới được giải thoát. Vì trong tư tưởng là do nơi ta mà ra, nên vì sự vô tình, tức là không có cố ý mà ra, những việc trước khi nhân được thiện ác chưa biết phân biệt, sau đó được giác, cái cảm giác của bị chúng sinh mà ra được. Vì thiện pháp xuất hiện, hãy dùng tư tưởng của cái giác này để tư duy từ trong ta và chung quanh ta. Như vậy, pháp thiện hãy cho nó phát sinh. Thì ta làm một việc lành nào đó để giúp cho chúng sinh nào đó, ta sẽ thấy vui vẻ, hân hoan một ngày được vui vẻ. Đó là vì ta đã có sẵn cái ánh sáng trong ta. Nhờ bên ngoài mà ta đã ngộ được, đã thấy được, đã chạm được, đã hòa chung được cái ánh sáng đó trong ta. Không thông cảm được cái chúng sinh khác, cũng như chúng ta chưa có hòa được chúng sinh đó, cũng đang đau khổ vì chúng ta chưa được thấy đủ đau khổ, nên chúng ta chưa ngộ được cái đau khổ. Khi nào chúng ta đầy đủ đau khổ, thì chúng ta sẽ ngộ được đau khổ, và từ đó mà mới gọi là trong ánh sáng có ánh tối, trong cái sự tối vẫn còn ánh sáng. Chưa thấy được đầy đủ, như ta, chúng sinh chưa thấy được đầy đủ như ta, cho dù ta có cho, có đưa, có năn nỉ, thì chúng sinh cũng không thể nhận được. Nhưng nếu cái giác chưa đầy đủ, thì là vẫn chưa đủ. Vị trí này là một vị trí của một vị Bồ Tát hạnh. Nếu chúng sinh muốn giải thoát, muốn làm một vị Phật trong tương lai, không phải ham muốn mà được, không phải đi mua mà được, không phải ai tặng mà được, không phải năn nỉ mà được, không phải lường gạt mà được, không phải mua chuộc một vật gì mà được, mà chúng ta phải cải bỏ cái tư tưởng sai biệt giữa giải thoát và bất giải thoát, giữa phàm phu và Phật. Trong Phật đã từng làm phàm phu rồi, trong phàm phu đã từng có Phật. Nếu chúng sinh muốn làm Phật, tất nhiên là phải hòa, phải giải, phải thấy được tất cả cái bất giải thoát mới được giải thoát. Để không có sự trói buộc trong cái khuyết điểm của mình, không có nằm tư tưởng đau khổ trong khuyết điểm, phải giải tỏa, phải cởi bỏ cái tư tưởng chưa thoát được sự ràng buộc, làm sao được giải thoát. Cái hạnh giải thoát tất nhiên là thoát ra cái tham sân si của bản thân mình, không thể mua mà được, không ai cho mà được, mà phải thực hành mới được. Trong tư tưởng chưa biết làm sao cho đúng pháp giải thoát, vì chưa đủ phước, làm sao dám cúng dường cái tư tưởng, cái phước của mình đang có. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cái phước báo này là cái phước báo đầy đủ cái thiện duyên mới thấy được cái phước, mới biết dụng phước, mới nằm trong phước, mới được an lạc, mới được tự tại. Trong tâm ái còn tham, còn nhiễm, làm sao giải thoát? Vì còn cái tư tưởng cô đơn, làm sao thoát được cái ái dục? Trong các tư tưởng ngủ ngầm trong ta, tức là cái vi tế nhỏ nhất còn trốn trong ta, còn ẩn núp trong ta, hãy anh dũng mang chúng ra, mang chúng ra cho chúng sinh đó thoát ly khỏi ra trong cái ý tư tưởng bị nhốt nhỏ bé kia. Trong ý có hai cái dẫn thân chúng sinh đi là cái thiện và cái ác. Nếu chúng sinh để tâm ma nhiễm vào thế giới bên ngoài mà bỏ quên cái phần bên trong, mà không có cái thiện trí thức bên cạnh chỉ lối cho đi, là sẽ đi lạc hoài, đi lạc vào trong cái cảnh ma thức, mê cảnh bên ngoài, đấu tranh liên tục trong cái sáu cảnh luân hồi, lạc vào cái Atula đạo, không phải là Phật đạo. Cảnh ác này vì chưa biết quay đầu lại để tư duy, nhìn vào cái nhân ta đang gieo hôm nay, thật sự là thiện hay là pháp ác. Nếu tương lai, cho tương lai của ta có hiểu mình bây giờ mình đang làm cái gì, có đúng hay không, ta có thấy được ta đang làm hay không, hay là ta cứ đổ cho cảnh giả và nói cảnh giả làm chủ của mình để rồi lạc hướng đi, đi lên không đi mà lại đi tuột xuống. Đây là con đường của chính bản thân ta tự chọn. Tất cả chúng sinh nào cũng phải tự chọn cho mình một con đường đi. Không ai chọn cho mình. Cái tư tưởng của mình là mình tự chọn. Cho dù mình giả dối cái hành động, nhưng mà tư tưởng của mình vẫn là chân thật của mình. Đừng đổ lỗi cho ai, đừng để giao ai làm cái tư tưởng, làm chủ tư tưởng của mình, mà hãy làm chủ lấy tư tưởng của mình. Mình đừng đổ thừa cho số mệnh đã đặt cho mình, đã làm chúng sinh, thì làm chúng sinh hoài thôi. Là định rồi, cho nên không thể thay đổi được. Nên đành phải buông xuôi theo số mệnh, mệnh đã định. Còn những chúng sinh thích đổ lỗi cho trời, cho Phật, cho Bồ Tát, sao không cứu cho chúng sinh? Có nhiều vị đã từng hỏi đại Bần Ni, tại sao Đức Phật và các vị Bồ Tát để cho chúng sinh khổ như vậy? Đức Phật, Ngài đã độ chúng sinh trong thế giới của Ngài rồi. Các vị Bồ Tát đang lân quẩn chung quanh các chúng sinh mà chúng sinh vẫn không thấy. Chúng sinh muốn như thế nào? Muốn các vị Bồ Tát phải đút cơm cho các vị ăn chăng? Hay là may đồ cho các vị mặc khỏi đi làm? Ẩm trên tay, ru như bé bi ngủ vậy? Chưa đủ. Muốn cho chúng sinh tỉnh, phải có cho cái cảm giác được đau. Muốn cho chúng sinh biết khóc, biết có từ bi, phải cho cảm giác đau, khổ. Cái đó là cái tự nhiên, thiên nhiên để trưởng thành. Không thể nào dỗ ngọt, không thể nào nhận lấy cái trách nhiệm mà không dạy. Trời là ai? Ở đâu? Trong thế giới của các vị đều có đầy đủ hết. Mỗi vị trời đều rất minh bạch, có tất có cái đức hiếu sinh. Mà chúng sinh không bao giờ vừa lòng. Trời bên ngoài mưa thì nói sao mưa nhiều quá, nắng nó sao nắng nhiều nhiều quá. Ông trời thấy vậy, không mưa không nắng thì nói tại sao hôm nay ông trời không cho mưa không cho nắng. Tất cả cái gì chúng sinh cũng có thể nói được hết, có thể chê trách được hết. Bây giờ ông trời mới nói cho chúng sinh tự mình chọn, tự mình lựa, tự mình chọn đường đi. Thì bây giờ lại ngồi bịch dưới đất, lại than trời trách đất. Tại sao trời không cứu? Tại sao Phật không độ? Phật lúc nào cũng độ chúng sinh, Bồ Tát lúc nào cũng cứu giúp vớt chúng sinh, mà chúng sinh lúc nào cũng quay mặt đi, không cần cứu, không cần giúp. Tại vì trời là đức hiếu sinh, Phật là lúc nào cũng độ chúng sinh thiện, đầy đủ trí thông minh mới đi theo được. Bồ Tát lúc nào cũng dạy chúng sinh biết từ bi hỷ xả, nhưng mà chúng sinh vẫn không chịu nghe, nên lúc nào cũng đổ thừa cho số mệnh, để rồi buông xuôi đi tuột. Cho dù là một ông trời cũng không làm sao chuyển được một chúng sinh không chịu sửa, bị nhân quả, không biết sợ, không biết quay đầu hướng thiện, chuyển từ thấp lên cao, từ ác, biết rõ ác, hướng thiện. Có những chúng sinh như vậy. Có chúng sinh thức toàn là chuyện đồng bóng, chuyện ngoại đạo, coi bói tử vi cũng như cho rằng những ngôi sao tử vi. Bạn Ni nói đây không phải là nói sai, tử vi vẫn đúng, nhưng thường thường chúng sinh hay cho rằng các ngôi sao tử vi hiện lên biểu lộ cho cuộc đời đã định rồi, nên phải xuôi theo số mệnh của trời đã đặt để cho mình. Định sẵn cho ta. Còn mấy vị ngoại đạo thừa cơ xâm vào cho lên đồng, nào là Bồ Tát nhập vào, nào là tiên cô nhập vào, đến khi mà nào là thần nhập vào, đến khi hết nhập thì làm là toàn là chuyện tà vậy. Làm sai rồi đổ thừa là ai nhập cho mình. Khi tu thì chuyển được nghiệp từ nghiệp ác ra nghiệp thiện. Khi không tu thì nghiệp nó chuyển mình, các vị phải làm theo nó y như vậy. Làm chúng sinh muốn được còn sống thì phải làm ác. Thì các vị làm chúng sinh trong sáu cõi luân hồi hoài. Thì các vị sẽ làm từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn nhân thì các vị chỉ là ác nhân thôi. Không thể làm thiện nhân được. Làm thiện nhân thì mới là một cái hạnh Bồ Tát. Nên nếu các vị muốn làm chúng sinh hoài như vậy, ông trời đã định các vị làm chúng sinh, vô trường cho các vị học mà các vị không chịu học, mang cái thân chúng sinh đi vòng vòng, làm toàn là vô mở cửa, toàn là cái cửa luân hồi của nghiệp ác thì vào. Cõi mà đi lên để dạy cho mình làm những cái nghiệp thiện thì lại đóng lại không chịu vô. Bây giờ nếu mà cứ làm toàn là chuyện tà vậy, rồi lại thêm nói láo, nói là người này nhập rồi người kia nhập, một cái sự giả dối như vậy, luôn lúc nào chúng sinh cũng hay đổ thừa cho người khác. Cho nên đổ thừa cho chúng sinh khác, đó là những cái nguyên do mà từ cái gian dối này qua cái gian dối kia, đến khi chết thì cái thần hồn lại quay lại nhìn lại thấy toàn là chuyện ác không. Rốt cuộc các vị phải trả những cái nhân quả của mình đã làm gian dối, thì phải những kiếp sau bị những kẻ gian dối đối xử lại mình, lại bị nhân quả ác, quay về cảnh ác, rồi lại sống trong cái sự đau khổ tiếp tục. Địa ngục này nhảy qua địa ngục khác, nhảy qua địa ngục khác rồi đóng cửa lại nhảy qua địa ngục khác, thích những cái cảnh vui, làm toàn chuyện ác cũng bảo là thích rồi, làm theo cái ý của mình, thích vui mà không nghĩ tới cái hậu quả, thích gieo nhân ác mà muốn hưởng những cái quả lành thì đâu có được. Và những chuyện hứa làm chuyện lành, hứa sẽ làm tốt, hứa sẽ làm chuyện tốt, hứa sẽ giữ niệm lành, hứa sẽ trọn đời trọn kiếp tu hành, hứa đến khi gặp ma cảnh, gặp cảnh đẹp, gặp người đẹp, gặp danh cao, gặp quyền quý, gặp tiền nhiều, thì các vị lại quên đi những gì thiện, toàn là quay lại làm chuyện ác, không từ bỏ một chuyện gì để chiếm đoạt được cái danh to kia, để cho người ta biết mình nhiều, không cần biết thủ đoạn là như thế nào, chỉ biết lợi cho mình. Còn việc gì xem ra nếu chỉ có lợi cho mình, bất cứ cái chuyện gì, thủ đoạn nào cũng chẳng chừa. Kính thưa quý vị, đạo hữu trong Phật đạo, tu để làm gì? Tu các vị để nhìn lại chính mình, xem những chuyện mình đã làm có thiệt hại cho ai chưa? Tu để chuyện của mình đang làm có đúng hay không? Đúng cái gì? Đúng là thiện hay đang làm những chuyện ác? Để định được cái con đường mà ta sẽ phải bước vào tốt như ta đang mong đợi gặp trong tương lai hay không? Hay là đại đổ thừa cho ông trời, ông Phật, Bồ Tát không chịu độ cho mình nên làm cho mình khổ? Bần ni nói đây là nói chung cho tất cả chúng sinh. Hay thích chuyện gian dối, hay thích chuyện giả dối. Giả sử như có ông trời xuất hiện, mà nói thật rằng các chuyện trước kia, các cái chuyện mà các vị đã làm đã xuất hiện với các vị. Nhân các vị đã gieo những cái chuyện nghiệp ác như vậy, bây giờ các vị phải gặt hái những chuyện ác, thì các vị nghĩ sao? Bây giờ nói các vị Bồ Tát, các vị cũng vậy. Các vị thấy các vị Bồ Tát, các vị nghĩ là Bồ Tát là phải như thế nào? Phải nhận tất cả các vị, các diện xấu, chuyện ác của các vị, để các vị khỏi bị đọa địa ngục, là các vị nói Bồ Tát đó mới linh. Đến đánh đổi mà, có một hôm, các vị nghe nè, nghe cái chuyện mà thấy có nhẫn tâm được hay không? Có vị bần ni mới ở trong thiền đi ra, thì gặp một vị Phật tử ở từ xa một chùa khác đến. Đến xong người gặp ấy: Thưa sư, con có cái cục bướu ung thư ở trong người con. Bây giờ con không biết làm sao. Vị đó độ chừng 60 mấy tuổi. Bây giờ xin sư nhận cái cục đó thay thế dùm cho con đi. Các vị nghĩ sao? Xin các vị trả lời. Còn nếu mà bần ni bây giờ đứng đó, nếu là bần ni là các vị, bần ni sẽ nói như thế nào? Chẳng lẽ một vị tu phải nhận hết những hậu quả của chúng sinh? Còn cái người mang dục, 60 mấy tuổi còn ham muốn chuyện dục, bị bệnh từ do cái nghiệp chúng sinh của mình, mà bắt những vị tu phải nhận lấy, thì các vị nghĩ sao? Đó thì để các vị trả lời nha. Nếu mà cái người mà bần ni nhận, mà người đó mà dẫn đạo, người đó thay thế bần ni để mà giải thoát cho chúng sinh chung quanh, bần ni vô cùng hoan hỷ. Nhưng mà nếu nhận mà một chúng sinh, nhận bệnh của chúng sinh đó, từ nghiệp chúng sinh đó mà đi qua cho bần ni, trong khi cái nghiệp của chúng bần ni là nghiệp dạy chúng sinh tu, mà cái người đó được cái phước sống thêm, không bệnh hoạn, nhưng mà toàn là ái dục, thì các vị nghĩ sao? Bần ni chỉ cười và nói, bác vị biết bần ni nói sao không? Bà có thay thế chuyện đạo được không? Bà hỏi chuyện đạo là chuyện gì? Bần ni nói chuyện sinh tử của mọi chúng sinh, giải thoát cho tất cả chúng sinh trên thế giới. Dĩ nhiên là người tu, dĩ nhiên là người tu nhận trách nhiệm rất là nhiều. Nhưng không thể nào nhận cái nghiệp của chúng sinh không tu để cản trở bước đường dạy đạo cứ chúng sinh nào đã có bệnh, Đức Phật đã nói sao? Sinh, già, bệnh, chết, đó là cái nghiệp của tất cả chúng sinh. Trong cái kiếp luân hồi của chúng sinh phải chịu. Luôn cả Bần Ni, bây giờ nói bà đó, bà có chịu nhận cái nghiệp của Bần Ni không? Thì bà đó đứng lắc đầu không chịu. Tại vì nhất định là không chịu ăn chay, nhất định là kêu bằng bỏ dục thì không chịu luôn. Thì bà đó là hoàn toàn dục, vẫn còn ham dục của chúng sinh. Làm sao mà bỏ dục được? Kêu ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, độ chúng sinh, làm sao mà làm cho nổi? Thì tất nhiên là bà đó lui thủi, xá xá già cái và bỏ đi. Thì bây giờ các vị nghĩ sao? Các Bồ Tát thì âm thầm cứu tất cả chúng sinh. Vì Bồ Tát lúc nào cũng từ bi. Nếu mà không từ bi thì chúng sinh chửi mắng, thậm tệ. Có khi còn mang lớp ngoại đạo để mà giết chết các vị Bồ Tát đang tu, đang độ chúng sinh nữa. Trong nhiều cách khác nhau. Đây là Bần Ni chỉ nói vào giai đoạn phôi thai sơ sơ thôi. Còn cái khi mà khởi đạo, dẫn dắt cho chúng sinh những chuyện sinh tử, thì các Bồ Tát coi những chuyện sinh tử rất là bình thường. Không có gì gọi là khổ nhọc. Trong các hàng Bồ Tát, thì như các vị đã biết, có cái Bồ Tát Quán Thế Âm, là lúc nào Ngài cũng tự tại an vui. Nhìn thấy những chúng sinh an lạc, hạnh phúc, là Ngài lúc nào cũng cảm thấy an lạc theo chúng sinh đó. Bây giờ các vị nhìn, suy nghĩ lại coi, thiền, các vị thiền cái gì? Tại sao phải tu? Tại sao phải thiền? Để các vị định được các pháp thiện ác, nhớ cho rõ nha, và tu sửa lại cách suy nghĩ của mình. Không phải nói là ở thế giới này, ngày hôm nay, thế giới thế kỷ này, 21, ngày hôm nay, nó khác với thế kỷ của thời Đức Phật Thích Ca. Thế kỷ nào, cho dù là 1.000 thế kỷ sau nữa, 1.000.000 thế kỷ sau nữa, cái thiện là thiện, ác là ác, thấy rõ ràng. Nhưng mà phải hoàn toàn hiểu nó để giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái tư tưởng trói buộc, ràng buộc, tư tưởng nhỏ bé. Hãy cởi rộng ra lòng nhân, nhân từ. Hãy thương xót tất cả chúng sinh, cũng như mình thương xót chính mình vậy. Tất cả chúng sinh mà các vị thấy, nó đều nằm trong các vị, không ngoài các vị mà có chúng sinh. Các vị nhớ như vậy. Cái tư tưởng của các vị Bồ Tát khác với tư tưởng của phàm phu. Trong đây, trong Zoom ngày hôm nay thì hầu như là các vị có thọ giới, có tu. Nhưng mà tu như thế nào? Các vị phải theo một vị minh sư. Các vị phải hỏi cái pháp, các vị phải thỉnh pháp để các vị được thính pháp, để các vị được dụng pháp, để các vị được hành pháp, để các vị được đắc pháp. Đắc pháp gì? Không phải pháp thiện không, mà các vị phải nằm ở trong cái pháp mà thế gian. Thế gian pháp các vị phải học hỏi cho đầy đủ. Đi qua một cái đường tư tưởng. Từ ác. Cảm nhận được. Thọ khổ được. thay đổi. Không phải mình thay cho mình không, mà nắm giữ giúp những người bên cạnh, những vị nào có nhân duyên với mình. Bây giờ nói nha. Bây giờ cha mẹ của mình, ông bà của mình, vợ chồng của mình, con cái của mình, trong cái thế giới của mình, tại sao mình không sanh ra cái chỗ mà không có ai đi? Tại sao mình phải được sanh ra thế giới có cha mẹ? Tất nhiên là đây là một cái dòng tư tưởng mình phải học, không phải tự nhiên mà mình đến, mà vì cái nghiệp mà mình học chưa đủ. Có thể là mình đang thích, có thể là mình không muốn, có thể là mình chê bai. Cái nghiệp, cái khảo, nghịch khảo thì các vị dễ thấy, dễ xa, dễ tránh, có đúng không? Nghịch khảo là gì? Là những người mà các vị không thích gặp, những cái vật mà các vị ghét, những cái đồ ăn các vị không thích, những thế giới các vị không 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 có muốn tới. Những người xấu các vị đâu muốn ngó, phải không? Các vị muốn ngó người đẹp không à? Những cái chỗ mà cứ hàng di, nghèo hèn, thiếu ăn thiếu mặc, các vị đâu có thích sống ở trong thế giới đó. Những người ác các vị ghét lắm, phải không? Các vị lúc nào mà coi phim á, thích nào cũng nhìn thấy mình là trong cái tư tưởng của một cái người mà hiệp sĩ á đó, một người Bồ Tát, một người thiện lành, là một người đẹp không. Không bao giờ các vị đặt mình trong cái tư tưởng mà người bị, người đang làm ác, đúng không? Các vị đóng phim á, coi phim á thì thích mình nằm trong tư tưởng thiện, nhưng mà khi làm việc đó, sống ngoài thế giới này thì các vị bất chấp thủ đoạn. Các vị có khi nào nhìn lại mình ở ngoài cái thế giới này để thấy được mình đang đóng phim trong đây nè? Tất nhiên là các vị đang làm ác, đang dùng bất cứ cái thủ đoạn nào để đoạt lấy, để đạt lấy và để được nằm trên hết. Thì hai cái nó khác nhau không? Bây giờ làm sao mà các vị sống trong tư tưởng mình thích cái nào mình làm cái đó, mình chân thật với mình, đừng giả dối nữa, đừng gian dối nữa, đừng đổ thừa nữa, đừng đổ thừa cho trời, đừng đổ thừa cho đồng bóng, đừng đổ thừa cho Bồ Tát nhập tôi, hay là ma quỷ nhập tôi, hiện giờ nó đi rồi, giờ tôi không có tội gì hết á. Cái đó là vô cùng lạ. Thử các vị nói bây giờ ai nhập các vị đó, nếu các đi tư tưởng người ta không có đồng một cái thế giới các vị. Các vị giết người, ai ở tù? Kiếm cái người thần hay là tiên hay là Bồ Tát hay là bác quỷ gì nó nhập các vị, người ta có thể người ta bắt được không? Dính cái thân các vị, các vị phải có bổn phận với cái thân của các vị. Đồng thời, các vị phải có bổn phận với những người mà liên kết với cái thân của các vị. Và thế giới chúng sinh của các vị đồng ngôn ngữ, đồng sống trong thế giới, thế gian này. Sống cho thuận, cho hòa thì thế giới mới hòa được. Bây giờ cho dù là thiên tai, nhưng mà nếu mà lòng người không có đoàn kết, không có thương yêu nhau thì là địa ngục kinh khủng. Bây giờ nếu là ông trời hòa, mưa thuận gió hòa, mà cái lòng người nghịch, gặp nhau chém giết nhau giống như một loại thú, ác thú. Ác thú là sao? Tất nhiên là bất chấp thủ đoạn giết những loại khác, những đồng loại để được cái vui, đạt lấy cái mình được mỹ mãn là đã vui rồi. Đó là ác thú. Cái thú nó sống trong cái ác, nó vui với cái ác, gọi là ác thú. Mình trưởng dưỡng cho ác thú trong người của mình. Một ngày nào đó, trước với sau, mình cũng giết bà con, mình cũng giết cha mẹ, mình cũng giết anh em, mình cũng giết con cái mình. Mình không phải là loài vật. mình không phải là loại rắn đỏ rắn độc mà giết đẻ con ra rồi quay lại giết con. Mình không phải là những loại mã thú vì quyền lợi của nó giết hại nhau. Trong đạo Phật càng chánh xa, tất nhiên là không phải mình muốn mình danh cao, mình cho là mình là đại thiện mà mình chỉ trích hay là mình giết hại những huynh đệ, những bậc trưởng thượng hay những chúng sinh đang tu. Nếu có thể mình hy sinh, mình giúp đỡ, mình trợ lực, mình trợ duyên cho chúng sinh đó được thiện hơn mình, để chi? Nếu mà mình tu dở, kiếp sau mình trở lại, những cái người mình đã giúp đó sẽ trở thành những cái bậc mà rất là thông minh, trí huệ để cứu vớt cho mình, để giúp đỡ cho mình, để tiếp tục. Nếu mà mình tu chưa được kết quả mỹ mãn, mình còn đi chậm, mình còn đi chậm chạp, thì mình phải gieo cái duyên, mình phải gieo cái duyên lành, mình phải mở hạnh Bồ Tát. Cái đường đi Bồ Tát là cái tâm thức của cái nhà thiện của các vị. Các vị mà bỏ cái tâm Bồ Tát thì tất nhiên là cái ác nghiệp các vị sẽ bước vào cái nhà ác. Thì nhà ác là kiếp sau, là nghĩa là kiếp sau các vị sẽ thọ khổ, sống khổ, chung quanh là khổ, tất cả đều là khổ. Đó là những cái nhân mình gieo ngày hôm nay. Không cần coi bói, không cần ước mong, mà mình phải hành bây giờ. Chính cái thân của mình, chính cái tư tưởng của mình, cái tư tưởng của mình làm chủ. Thành ra mình không thể nào nói là ai nhập mình đổ thừa người đó. Chính mình làm chủ tư tưởng của mình. Mình tu mình sẽ chuyển tất cả nghiệp. Tất cả nghiệp có dây dưa, có chung quanh mình có ác. Nhờ những người ác chung quanh mình nhiều, mình đừng sợ, mình hãy hành động. Mình nói thật sự mình thiện chưa? Nếu mình thiện, nếu mình là đèn, nếu mình là ánh sáng, thì tự nhiên nó là sáng. Nếu mình thực sự mình nói mình ánh sáng mà mình là tối thui à, thì mình phải biết phân biệt rõ ràng nào, cái nào là ác, cái nào là thiện, cái nào là tối, cái nào là sáng, để mình đặt mình vào vị trí rõ ràng. Mình phải thấy gương mặt của mình, mình thấy gương mặt của những chúng sinh xung quanh, và mình thấy những gương mặt của mình đã nhiều kiếp rồi, đã qua của mình đã từng làm ác rồi. Bởi Đức Phật có được cái trí huệ, có được cái thông, thành ra ngài lục thông đầy đủ, ngài đã thấy hết kiếp trước kiếp sau, thấy luôn những kiếp của chúng sinh sau này nữa. Còn chúng sinh không thấy. Thực sự chúng sinh không thấy cái đường đi mà không chịu nghe các vị giải thoát đến thế giới này đã chừng dạy cho các vị. Các vị không chịu nghe, sống trong cái thế giới đầy toàn là tủi nhục, đầy toàn là sự tranh đấu. Nhưng mà cái tâm của mình làm chủ, mình không cho nó tranh đấu. Là tại sao? Có hay cách mấy cũng nằm dưới ba tấc đất, hay trở thành cát bụi. Bây giờ có chôn, có mua cái hòm cho thật là quý, làm lễ cho thật là to, cuối cùng là tâm thức của người đó đi về đâu? Bây giờ có ai biết được? Nếu hiện tiền còn sống ác thì phải tự mình thấy mình đang làm ác, sám hối, quay lại, tu sửa lại, là một người hợp với cái cảnh giải thoát liền. Giải thoát cái gì? Vẫn sống, không có phải mà khi chết rồi mới được giải thoát. Vậy các vị mà nói chết rồi giải thoát là các vị giải thoát cái thân, còn cái tâm các vị, cái ý thức của các vị vẫn chuyển qua kiếp khác, vẫn tìm một cái thân khác để mà đi vào. Rốt cuộc rồi cũng không có giải thoát. Các vị phải giải thoát làm sao? Cái tư tưởng mình lúc còn sống, lúc còn sinh tiền, lúc hiện tiền, mình sống trong cái sự thoải mái, sống trong cái sự có tình người, sống trong cái sự thiện, cái tâm thức của mình thọ giới Bồ Tát đạo. Mình phải làm sao để mình được cái Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo là như thế nào? Nhận xấu, nhường tốt, chịu tất cả những sự khinh chê khổ nhục để thanh lọc cái tâm của mình. Tại vì mình đã từng ăn thân chúng sinh, sát hại chúng sinh, thập ác đều làm trong nhiều kiếp rồi, không ai thấy được hết đó. Bây giờ mình không biết mình thiếu nợ người nào, không biết người thợ chúng sinh nào hết. Bây giờ mình hãy an lạc, hãy vui vẻ để cho chúng sinh khác, chúng sinh đó đòi nợ mình đi. Mình tỉnh thật sự rồi, mình tỉnh rồi, mình không còn ngồi đó mà than nữa. Thì mình vào thế giới của địa ngục, mình cứu chúng sinh của mình bị nhốt trong địa ngục á, thì nếu khi trước khi mình vào chúng sinh thì chúng sinh của mình nó đã hóa kiếp thành một con người giống mình, khác lạ hơn mình để khảo mình. Nếu mà mình để một chúng sinh chửi mình, lăng nhục mình, tệ bạc với mình mà mình không chấp, tất nhiên là một chúng sinh của mình mới được giải thoát. Các vị nghe chưa? Không phải mình đem chúng sinh mình ở cho thật cái chỗ cao mà mình được giải thoát đâu. Giải thoát là cái chỗ mà chúng sinh ác đi ngược đãi với mình, bất tịnh với mình mà mình cũng không thấy giận. Giải thoát cái đó đó, giải thoát cái giận, giải thoát cái tham sân si của mình. Bây giờ mình nói tôi tu cái gì tu cũng được á, mà bây giờ cái tham, nói về cái tham mình không giải thoát nó được. Tại sao không giải thoát được? Tất nhiên là mình hay bảo thủ. Cái gì mình có gì thì đẹp đẹp mình giấu à, đồ ăn ngon cái mình giấu, giấu tới hư dục luôn đó. Đồ quần áo mình có mình không mặc, cái tới chừng mình mặc cái nó không vừa, thấy chưa? Tất nhiên là thấy rõ ràng không? Vì tiền bạc á có không dám xài, đem cất hết trơn à, để cho mọt ăn. Có tiền bỏ nhà băng bị phá sản mình cũng tiêu luôn. Chính mình là con ma mà giữ của mà cái vật khác sẽ cướp lấy đi. Bây giờ nói cái mạng sống của mình, nói tu, mình nói thôi khoan, mình hẹn tâm ma nó hẹn, nó sợ mình tu giải thoát sao. Nó nói chứ thôi bây giờ khoan đã, mình còn trẻ lắm, để mình già chút nữa ha tu. Nó nói vậy rồi cái già chút nữa nói khoan đã, để thêm vài năm nữa tu. Vài năm nữa mình đếm tới từ 5 tuổi mình chưa học cũng hết xong rồi, rồi cho 12 tuổi, rồi cho 12 tuổi đi mình cũng học được rồi, học hết tiểu học rồi cũng thấy chưa đủ nữa, ngó ngó vòng vòng cái nói tao bây giờ mình còn trẻ lắm. Tu là gì? Tu để mình hiểu cái ác cái thiện mà mình hẹn. Rồi bây giờ tới cho 30 tuổi cũng nói mình còn trẻ à, đợi già chút nữa tu. Già tới 50 tuổi cũng đợi chưa già, nhìn vô gương thấy tôi chưa già, 70 tuổi cũng thấy chưa già nữa, thấy chưa? Tu là phân biệt cái thiện ác mà hẹn. Tu là gì? Là để mình thấy được cái thiện và cái ác mà hẹn. Các vị nghe tức cười không? Chúng sinh là hẹn, cái hai hẹn này là cái làm biến, cái làm biến này là cái ma trong người các vị, nó lớn lắm. Thành ra các vị phải lôi cái đầu con ma làm biến ra, nhớ nha. Tự mình phải thương mình lôi con ma mà nó làm biến, nó làm nhát, nó hay đổ thừa, nó hay đổ lỗi cho kẻ khác, nó hay thị phi đâm thọc chửi rủa 10 cái điều bất tiện, nó hay đổ thừa đủ thứ hết á. Rồi đó, nó thấy ai mà tốt ai mà thiện thì nó lại ganh tị, nó muốn tìm cách để nó bôi nhọ chúng sinh đó, cho cái người đó phải tệ hơn nó mới chịu. Đừng bao giờ như vậy, đừng theo chúng ngoại đạo. Tất cả nếu mà thế giới này thiện hết, mình xin lỗi, mình ngủ mình không cần mở, không cần đóng cửa, mình đeo đồ đỏ tay hết, đeo vàng vòng, đeo hột xoàn đỏ tay hết, không sợ ai giật hết, đúng không? Mình nấu đồ ăn đó, ví dụ như tới chừng đó là giống như sống cực lạc vậy, ai đói đó, ai mà thiếu mình cho, tại vì mình biết mình cho xong rồi mình làm còn có mà mình đâu có chết, tại vì cái thân này nó chết, cái thân các vị nó chết, nhưng mà cái tâm các vị nó chuyển thức. Nếu các vị làm thiện thì các vị lớn ra, tâm các vị thông minh chút, thấy không? Còn nếu các vị làm ác thì các vị nhỏ lại, các vị nhỏ lại, và tâm các vị đó thì nhỏ lại, thân các vị thì nhỏ lại, nhỏ nhỏ riết cái một thành kiến, nhỏ riết cái thành cái mù chét, nhỏ riết cái thành bụi luôn, các vị thấy không? Thành ra làm sao các vị được cái thân nhân rồi, các vị phải làm sao lớn lên nữa. Nhân ở trong sáu cõi luân hồi, sáu cõi luân hồi làm cõi trời, các vị biết không? Cũng còn luân hồi đó, hai địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh nè, nhân nè, Atula nè, cõi trời nè, cũng còn trời, mà trời dục giới cũng còn trở lại. Thành ra các vị nên suy nghĩ cho thật là kỹ, thấy chuyện mình làm, mình làm chủ là cái tâm của mình, để mình không đổ thừa bất cứ chúng sinh nào hết. Mình thấy một vị thầy, mà ông thầy đó, cái người thầy đó mà dạy mình làm ác, mình không làm, thấy chưa? Tại sao? Tại cái người suối của mình á không có tội, mà cái mình chính là cái người hành động là người có tội đó, các vị thấy chưa? Nhưng mà có tội tới đâu, nếu các vị gặp được minh sư thì minh sư sẽ chỉ đường cho các vị đi cho đúng, có như vậy thôi. Các vị dùng cái thức mà nói phân biệt cho nhiều các pháp đều là thật tướng của phiền não, và các pháp phiền não là thật tướng của pháp giải thoát. Các vị nghe chưa? Thì thực sự là trên thế giới này, các vị dùng mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị đi dạo đi trong sáu cõi luân hồi, sao sao gọi là luân hồi? Các vị nghĩ nha, khi các vị mà tệ, các vị mà ác, các vị tâm các vị ở dưới địa ngục á, khi mà các vị chuyển được một chút, thiện, trong cái sáu cõi này, không phải là địa ngục hoàn toàn là ác hết, vẫn có những vị Bồ Tát, vẫn có những vị đang tu đi vào trong cõi địa ngục, vừa cứu cho mình và vừa cứu cho tất cả của quyền thất tổ của mình. Các vị nhớ nha, ngạ quỷ, có những loài ngạ quỷ mà đi trả nợ, chỉ biết thâu tiền xong rồi đi trả nợ thì giữ tiền thôi à. Và có những loại súc sinh mà vẫn thiện, tất nhiên là, nhưng mà vẫn có sự trao đổi, hành dục xong rồi trao đổi. Giờ nếu các vị nè, khi mà lập gia đình, nếu các vị không có tình thương thì vợ hoặc chồng các vị sẽ từ bỏ các vị liền, thì cái đó có sự trao đổi đó. Làm sao mà không có sự trao đổi, không có cần hành dục, là một người bạn đời mà thiện, là thiện chí thức của các vị. Nếu vị nào mà lập gia đình, có một người chồng tốt, không có gian ác, không có ngoại tình, không có tư tưởng mà sát hại chúng sinh khác, không có tư tưởng mà tham sân si nhiều, mà có tu hành thì các vị có phước. Vị nào mà có vợ, có một người vợ, một người vợ đó lúc nào cũng lo cho gia đình đầy đủ, nhịn nhục, tất cả mọi chuyện đều làm được mà giúp cho chồng, mà làm những chuyện chân chánh, lo cho con, lo cho chồng, kính trên nhường dưới, là những vị, các vị đàn ông đó rất có phước, có một người vợ như vậy. Tất nhiên những vị trên thế giới này, các vị làm sao tạo cho mình sống trong thế giới hạnh phúc của loài người, hành cái phước của loài người, hưởng được cái phước báo của loài người, như các vị mới có thể lên, bước lên được. Tất nhiên là loài người được cái gì? Cái thấy, nghe, hay, biết. Mà thấy được cả tất cả các ác, các pháp ác, mà thấy được tất cả các pháp thiện, ác và thiện các vị thấy rõ ràng, phân biệt được. Các vị có quyền chọn lựa nữa. Không có nên sợ sệt, không có nên sợ sệt là mình bị người ta ép mình, bắt mình làm chuyện ác. Các vị nên nhớ người suối là một chuyện, mà mình làm là cái chuyện của tội của mình á. Mình không có trốn được đâu. Là cái tâm thức của mình, là cái người mang cái chuyện ác đó, làm cái chuyện ác đó, thành ra không thể trốn được. Mình có thể giả dối cho mọi người, mà không thể giả dối với bản thân mình. Rồi. Định. Bây giờ các vị là gọi là định đó. Định cái nghiệp làm của mình. Định tất cả các gì làm, các gì, tất cả cái gì mà các vị đã sinh ra trong cái tâm các vị. Định cho được ác và thiện rõ ràng. Tu định, định lực ngay bây giờ, hiện tại bây giờ, định, định được. Không đợi, không chờ. Không chờ mình chết mới giải thoát. Không chờ mình chết mới được về thế giới cực lạc. Không chờ mình chết mới được gặp A-di-đà. A-di-đà ở đâu? Cái sự quang minh của mình. Nếu mà các vị về cõi A-di-đà, các vị niệm A-di-đà để gặp A-di-đà thì các vị cũng rớt à. Tại vì 10 cái niệm thiện của các vị còn bất tịnh, còn ác, thì các vị không thể nào nhập vô thế giới A-di-đà được. Không được đến gần cái thế giới A-di-đà nữa. Nếu có gặp thì nữa, thì Đức Phật A-di-đà nói, à thôi con trở về thế giới là nhân, hay là con trở về thế giới nghiệp của con. Con đó làm chuyện ác, con trở về thế giới đó, con học hết cái đó, học hết mà bao nhiêu cái quyến rũ của cái ác, tham sân si mà con không nhận nó, thì con mới được. Không nhận thì được, mà con nhận nó thì nó nhận con chìm luôn, thấy chưa? Thì tất nhiên là trong thế giới các vị phải chọn con đường của mình đi, chọn cho rõ ràng, không đổ thừa trong nghịch cảnh, tu không đợi, không chờ, không hẹn, tu một kiếp, tu nhất kiếp. Là một cái kiếp này của mình là mình thấy được cái đạo liền nhất thời trong sát na. Ngồi thiền để chi? Để quán cái nghiệp của mình, để nhận định được nó. Mình phải làm chủ chúng sinh. Chúng sinh mình, chúng sinh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình, mình phải làm chủ nó. Thì hôm nay, hy vọng là cái bài pháp ngày hôm nay đến với tất cả chúng sinh. Nếu chúng sinh nào muốn được đầy đủ hơn, có duyên, thì về quán thăm thiền viện. Tất cả các vị thiền sĩ sự, các vị Bồ Tát tại gia trên khắp mười phương, các vị tôn túc, tăng ni, xin hãy nhận thức lại cho rõ cái nghiệp định của mình. để đi cho đúng đường, để mình độ được cửu huyền thất tổ của mình, và nhất là mình được giải thoát trên cái thuyền bát nhã của mình. Hy vọng là Bần Ni sẽ có cái duyên hội ngộ các vị trong tháng sau. Đã thời gian đã qua, Bần Ni bận rộn việc Phật sự, không có đủ duyên lên online, không đủ duyên để vào cái room này. Cái nhân quả của chúng sinh thì chúng sinh nhận lãnh. Cái pháp thì mãi mãi nó còn trong các vị, không có mất. Chỉ nghe một chữ thôi, nghe một lời thôi, các vị hành đã đến nơi rồi. Cái nhân quả mà nếu nói nhiều, đâm ra các vị nhàm chán, các vị thối tâm nữa. Hy vọng là Bần Ni dùng tiếng chuông cảnh tỉnh và giác ngộ cho quần sanh, cho chúng sinh trong thế giới ta bà này. Và còn thời giờ không có bao nhiêu, Bần Ni còn có chút thì giờ các vị có thể hỏi pháp, và có thể là có đủ cơ hội thì Vân Ni sẽ gặp các vị và sẽ giảng, nhưng mà chỉ hỏi trong cái bài pháp ngày hôm nay thôi, đừng có hỏi chuyện bên ngoài, nó bị loãng cái pháp đi, sẽ mất cái thời giờ quý báu của tất cả chúng sinh. A Di Đà Phật. Vân Ni chúc cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, và mọi việc đều tiến triển sơ tâm lành các vị, cho đến khi nào duyên thành đạo quả, thấy ánh sáng của chân như. Nam mô Lịch Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh.